Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thu Hằng, Anh Vũ, Thanh Hà và Minh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ sáu 28 tháng 3 2025. Các nước đồng minh châu Âu của Ukraine dứt khoát chống lại việc bãi bỏ các trừng phạt đối với Nga, nhưng về vấn đề bảo đảm an ninh cho Kiev còn nhiều vấn đề chưa giải quyết. Tổng thống Nga Putin gợi ý thành lập một chính quyền chuyển tiếp tại Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Động đất mạnh tại Miến Điện, dư chấn lan đến Thái Lan và Trung Quốc. Chủ đề một mỗi ngày, một sự kiện châu Âu cố gắng lập thế đối trọng với Nga-Mỹ để giải quyết cuộc chiến ở Ukraine. Theo dòng thời sự, vụ tai tiếng Snowgate, Nhà Trắng ủy thác an ninh quốc gia cho những chính trị gia Tây Mơ. Kính thưa quý vị, tại cuộc họp thượng đỉnh hôm qua ở thủ đô Paris của Pháp, các nước đồng minh châu Âu của Ukraine đều dứt khoát chống lại việc bãi bỏ các trừng phạt đối với Nga. Thế nhưng, về vấn đề bảo đảm an ninh cho Kiev, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Trong cuộc họp quy tụ khoảng 30 nước châu Âu, Anh và Pháp vẫn khẳng định vai trò hàng đầu trong việc triển khai một lực lượng trấn an ở Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Macron nhìn nhận là đề xuất của Anh và Pháp được thảo luận từ nhiều tuần qua đã không được các đối tác châu Âu nhất trí tán đồng. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết là còn nhiều câu hỏi và có ít lời giải đáp về nhiệm vụ, các trách nhiệm và thành phần của lực lượng trấn an. Về phần mình, Tổng thống Macron nhắc lại là lực lượng trấn an không phải là lực lượng duy trì hòa bình, không có dọc theo các chiến tuyến, không thay thế quân đội Ukraine. Lực lượng trấn an sẽ chỉ được triển khai ở một số vị trí chiến lược được xác định cùng với phía Ukraine nhằm răn đe. Theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Macron ngày hôm qua thông báo là một phái đoàn Anh và Pháp sẽ đến Ukraine trong những ngày tới, chủ yếu để chuẩn bị cho một mô hình tương lai của quân đội Ukraine mà theo ông là sẽ bảo đảm an ninh cho nước này.
Về mặt kinh tế, các nước châu Âu yểm trợ cho Ukraine đều dứt khoát không chấp nhận bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga, một khả năng mà Hoa Kỳ đang dự trù. Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh, có một sự đồng thuận rằng đây không phải là thời điểm để dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Ngược lại, chúng tôi đã thuận luận về cách tăng cường các trừng phạt đó. Xin nhắc lại là dưới áp lực của Mỹ, Ukraine đã chấp nhận lệnh ngừng bắn trong 30 ngày. Sau cuộc đàm phán tại Ả Rập Xê Út qua trung gian của Hoa Kỳ, hôm thứ Ba một thỏa thuận về ngừng bắn ở vùng Hắc Hải đã được công bố. Thế nhưng, Nga đã đặt ra rất nhiều điều kiện để thực thi thỏa thuận này, trong đó có việc dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu nông sản của Nga, một yêu cầu được Nhà Trắng ủng hộ. Sau cuộc họp thượng đỉnh Paris hôm qua, câu hỏi được đặt ra là Anh và châu Âu có thể đạt được mục tiêu đưa quân vào để bảo đảm hòa bình cho Ukraine mà không có sự tham gia của Hoa Kỳ hay không? Thông tin viên Nguyễn Giang tường thuật từ London.
Từ đêm 27 tháng 3, Đài báo Anh liên tục chạy tin về hội nghị Paris, với điểm nhấn là cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình của Thủ tướng Anh Keir Starmer đứng cạnh Tổng thống Zelensky, cam kết rằng Anh và châu Âu không bỏ cấm vận Nga và kiên quyết gìn giữ an ninh cho Ukraine. Thủ tướng Anh còn nói ông đã cử cấp chỉ huy quân đội Anh sang Ukraine tới đây để thảo luận về việc đội quân châu Âu sẽ bảo vệ cơ sở chiến lược của Ukraine ra sao, dù họ sẽ không ra tiền tuyến để đối mặt quân Nga một khi cuộc ngưng bắn do Hoa Kỳ dàn xếp có hiệu lực. Thế nhưng, theo nhà báo Jeremy Bowen, thì liên minh các nước châu Âu gồm Anh sẽ rất chật vật để đảm bảo được an ninh cho Ukraine. Vướng mắc chính vẫn là việc Hoa Kỳ không hề nhìn nhận kế hoạch an ninh riêng cho Ukraine do Anh, Pháp và châu Âu thiết kế. Đặc sứ Mỹ, tỷ phú bất động sản Steve Witkoff đã công khai chê sáng kiến này, và còn bóng gió chỉ trích Thủ tướng Anh hiện nay, khi ông nói rằng bắt chước vẻ cứng rắn của Winston Churchill từ thời Thế chiến thứ hai là một ước muốn quá đơn giản. Câu nói của người Mỹ hẳn làm đau lòng ông Starmer, người bỏ ra nhiều công sức để đóng vai trò nhà lãnh đạo thời chiến của châu Âu. Công bằng mà nói thì ý tưởng của Anh và châu Âu muốn tách ra khỏi Hoa Kỳ về an ninh và quốc phòng không có gì sai trái. Bởi theo các báo Anh, nước Mỹ thời Trump đã trở thành một đồng minh hết đáng tin cậy. Thế nhưng các nước này cần thời gian, ít nhất từ 3 đến 5 năm để làm chuyện đó, để mà có thể tự chủ về quốc phòng, như chính lời bình luận của ông Zelensky. Còn thực tế trước mắt thì rất phũ phàng. Khoảng thời gian mà họ muốn đảm bảo an ninh cho nước Ukraine có hiệu quả đang được tính bằng tuần và tháng. Một cuộc ngưng bắn nếu được Nga chấp thuận vào dịp lễ phục sinh tới đây sẽ chỉ vì Nga thỏa thuận xong với Hoa Kỳ về quyền lợi hai bên, chẳng hạn như việc bỏ cấm vận cho các ngân hàng Nga, chứ không phải là vì Nga sợ châu Âu. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
Cũng liên quan tới Ukraine, hôm nay Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu ý tưởng thành lập một chính quyền chuyển tiếp cho Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc nhằm tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống gọi là dân chủ tại quốc gia này trước khi đàm phán về một thỏa thuận hòa bình.
Theo AFP, ông Vladimir Putin đưa ra đề xuất này ngay sau khi các đồng minh châu Âu của Kiev họp tại Paris để thảo luận vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine, trong đó Vương quốc Anh và Pháp đưa ra kế hoạch triển khai một lực lượng trấn an sau khi có được một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, một phái đoàn Pháp-Anh dự kiến sẽ tới Ukraine trong những ngày tới để chuẩn bị cụ thể khuôn khổ quân đội Ukraine, mà theo ông vẫn là sự bảo đảm an ninh chính của Ukraine. Trong một cuộc gặp các đơn vị hải quân Nga vào đêm khuya tại Murmansk ở Tây Bắc nước Nga, ông Putin nói, xin trích, tất nhiên, chúng ta có thể thảo luận với Hoa Kỳ, thậm chí với các nước châu Âu và tất nhiên với các đối tác và bạn bè của chúng ta dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc về khả năng thành lập một chính quyền chuyển tiếp tại Ukraine. Tổng thống Nga giải thích thêm, để làm gì? Để tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống Dân Chủ, bầu ra một chính phủ có năng lực và được nhân dân tin tưởng rồi sau đó bắt đầu đàm phán với chính quyền này về một hiệp định hòa bình và ký kết các văn bản hợp pháp. Moscow đã nhiều lần tuyên bố không chấp nhận Volodymyr Zelensky là tổng thống hợp pháp của Ukraine vì nhiệm kỳ chính thức của ông kết thúc vào tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, điều kiện đất nước đang trong chiến tranh không cho phép Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống. Lãnh đạo Điện Kremlin tuyên bố chắc chắn rằng trên toàn bộ tiền tuyến, lực lượng của chúng ta có sáng kiến chiến lược và hoàn toàn tin tưởng Nga sẽ đạt được mục tiêu trong cuộc chiến này.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm nay đến thăm căn cứ quân sự duy nhất của Mỹ ở Greenland, một chuyến đi bị xem là hành động khiêu khích do chính quyền Donald Trump vẫn muốn sáp nhập đảo này vào Hoa Kỳ. Thủ tướng Đan Mạch đã lên án cái gọi là áp lực không thể chấp nhận được của Washington sau khi họ được thông báo đầu tuần này một phái đoàn của chính quyền Trump sẽ đến thăm Greenland dù không được mời. Chuyến đi đó đã hủy bỏ. Hôm nay chỉ có Phó Tổng thống Vance và Phu nhân Usha cùng với Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright đến căn cứ quân sự của Mỹ nằm trên bờ biển phía Tây Bắc của Greenland. Động đất mạnh vừa xảy ra tại Miến Điện hôm nay và dư chấn đã lan đến Thái Lan và Trung Quốc.
Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng ở Miến Điện. Một bệnh viện lớn ở thủ đô Nai Pi Đầu đang điều trị cho vài trăm nạn nhân. Nhiều người bị thương cũng được sơ cứu ngay bên ngoài các cơ sở y tế. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận là cảnh náo loạn trong các bệnh viện với hàng trăm người bị thương. Những con đường dẫn đến một trong những bệnh viện lớn nhất ở thủ đô bị kẹt cứng, rất nhiều công trình bị hư hại. Trận động đất xảy ra lúc 14h20 giờ địa phương ở miền trung Miến Điện, cách thành phố Sagyangin khoảng 16 km về phía tây bắc. Vài phút sau là một trận động đất khác 6,4 độ Richter gây dư chấn đến tỉnh Vân Nam ở Trung Quốc và Thái Lan. Tại Bangkok, một tòa nhà 30 tầng đang xây đã bị sập khiến vài chục công nhân bị mắc kẹt. Nhiều tuyến đường sắt đô thị phải tạm ngừng hoạt động. Theo thống kê tạm thời của Thái Lan thì có ít nhất 3 người chết và 81 người bị mất tích. Thủ tướng ban hành tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok. Thông tin viên RFI Valentine Sempong tại Bangkok cho biết thêm thông tin.
Eh bien, écoutez, Bangkok a tremblé en début d'après-midi vers 13h30. Je me trouvais moi-même.
Bangkok rung chuyển vào đầu giờ chiều, khoảng 13h30. Lúc đó, tôi đang ngồi trong quán cà phê ở tầng cao nhất của một trung tâm thương mại và cả tòa nhà tự nhiên rung chuyển. Người dân lo sợ chạy về hướng cầu thang và thang cuốn để đi xuống. Một số người thì nấp dưới bàn. Chúng tôi không biết rõ phải làm gì. Cả tòa nhà đã được sơ tán, vẫn còn rất nhiều người đứng trước tòa nhà. Một số khác thì đi về. Trước mặt tôi là một người bán hàng rong ngồi ngay trước tòa nhà vẫn còn sốc. Bà nói là lần đầu tiên trong đời thấy đợt rung lắc mạnh như vậy. Bà bán hàng bên cạnh thì cho biết là đã từng trải qua vì một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra ở miền Bắc Thái Lan vào năm 2014 và cũng gây dư chấn đến tận Bangkok.
Il avait été ressenti jusqu'à Bangkok aussi.
Về thời sự địa chính trị tại châu Á, theo hãng tin AFP lần đầu tiên tới thăm Philippines hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Hoa Kỳ và đồng minh Philippines cần phải sát cánh bên nhau để đối phó với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng khẳng định tham vọng và ảnh hưởng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Manila là chặng dừng chân đầu tiên trong vòng công du vùng châu Á-Thái Bình Dương của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth. Hôm nay, quan chức Mỹ có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Lãnh đạo quốc phòng Mỹ tuyên bố trong chuyến thăm, những người bạn phải sát cánh bên nhau để ngăn chặn xung đột. Đồng thời, ông nhấn mạnh răn đe là điều cần thiết trên toàn thế giới, nhưng đặc biệt là với khu vực này, xét về những mối đe dọa từ Trung Quốc Cộng sản. Trước sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ đang củng cố quan hệ với các nước trong khu vực, bao gồm đồng minh thân cận Philippines. Kể từ khi ông Marcos lên nắm quyền vào năm 2022, Manila đã mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ tuyên bố chủ quyền trước Bắc Kinh, dẫn đến nhiều cuộc đối đầu thường xuyên gần một số đảo có tranh chấp trong khu vực Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã gặp người đồng cấp Philippines Gilberto Teodoro. Ông Hexet tuyên bố Hoa Kỳ sẽ triển khai các khí tài tiên tiến bổ sung bao gồm hệ thống tên lửa chống hạm trong khuôn khổ cuộc tập trận chung dự kiến diễn ra vào tháng 4 tới. Sau chặng dừng chân tại Philippines, ông Hexet sẽ tới Nhật Bản.
Về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, tổ chức Trump và đối tác của tổ chức này tại Việt Nam đang đầu tư hàng tỷ đô la vào các dự án sân golf, khách sạn và bất động sản ở Việt Nam, theo lời một phát ngôn viên của Liên doanh này nói với hãng tin Reuters hôm nay. Các kế hoạch nói trên đang được tiến hành trong bối cảnh Việt Nam lo ngại bị chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế quan cho Việt Nam là một trong những nước có mức thặng dư thương mại với Hoa Kỳ lớn nhất thế giới. Để giảm bớt mức thặng dư đó và tránh bị áp thuế quan, Hà Nội đã cam kết tăng lượng hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ, cắt giảm thuế và các hàng rào phi thuế quan, đồng thời cho phép dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của nhà tỷ phú Elon Musk được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam trong khuôn khổ một chương trình thí điểm. Theo lời phát ngôn viên nói trên, dự án đầu tiên của tổ chức Trump và đối tác Việt Nam, tức là Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc City, sẽ được khởi công vào tháng 5, chỉ vài tháng sau khi thỏa thuận được ký kết. Dự án thứ hai có thể được công bố trong năm nay. Dự án đầu tiên bao gồm 3 sân golf 18 lỗ và một khu phức hợp dân cư, là dự án lớn nhất của tổ chức Trump ở Đông Nam Á. Một phân tích của Reuters vào năm ngoái cho thấy là hoạt động kinh doanh sân golf và khu nghỉ dưỡng nhờ có nhiều cơ sở tại Hoa Kỳ vẫn là nguồn thu nhập lớn nhất của tổ chức Trump Organization. Liên quan tới Trung Quốc, hôm nay Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh mở rộng cửa chào đón đầu tư nước ngoài khi tiếp nhiều chủ doanh nghiệp lớn, trong đó có nhà đầu tư quản lý quỹ Bridgewater và chủ tập đoàn Samsung. Nguyên thủ quốc gia Trung Quốc cho rằng tự do trao đổi thương mại và chủ nghĩa đa phương đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Và ông nhấn mạnh chủ nghĩa đơn phương bảo hộ đang gia tăng, hàm ý đến chính sách của chính quyền Mỹ hiện nay. Thông tin viên RFI Clea Prohost tại Bắc Kinh cho biết thêm.
Tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình trải thảm đỏ đón các ông chủ nước ngoài. Chủ tịch Trung Quốc đã gặp khoảng 20 tổng giám đốc thế giới ngay sau Diễn đàn Phát triển Trung Quốc, được coi là sự kiện kinh tế thường niên lớn của đất nước. Theo ông Tập, Trung Quốc đang thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi kỹ thuật số và trí tuệ v.v. và có thể dựa trên một nền công nghiệp vững mạnh. Chủ tịch Trung Quốc cũng ca ngợi một mô hình kinh tế hướng đến tương lai. Mục đích là trấn an, Bắc Kinh muốn lấy lại lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh nền kinh tế bị chững lại. Trung Quốc đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng địa ốc kéo dài, sức tiêu dùng bị giảm và các khoản đầu tư từ nước ngoài cũng bị giảm đáng kể. Nhưng cho dù có đầy lời hứa hẹn mở cửa, các doanh nghiệp quốc tế vẫn lên án những trở ngại để thâm nhập thị trường Trung Quốc và sự cạnh tranh khốc liệt ở trong nước. Trong bối cảnh này, Chủ tịch Tập Cận Bình đang cố tập hợp giới kinh doanh đầu tư, đặc biệt là trước sức ép của Mỹ. Tổng thống Donald Trump gần đây đã cứng rắn hơn khi áp nhiều loại thuế hải quan mới đối với các sản phẩm của Trung Quốc. Vào tháng trước, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã giang tay với khu vực tư nhân, kêu gọi những nhân vật như Jack Ma của Alibaba thể hiện tài năng và tin tưởng vào sức mạnh của mô hình Trung Quốc.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Đài Loan hôm nay thông báo đang tiến hành một cuộc điều tra về tập đoàn SMIC của Trung Quốc chuyên về chất bán dẫn cùng với các công ty khác trong ngành công nghiệp chip điện tử do bị cáo buộc đã tuyển dụng trái phép một số kỹ sư hàng đầu của hòn đảo này. Các cuộc khám xét đã được thực hiện tại 34 địa điểm và 90 người đã bị thẩm vấn trong 3 khuôn khổ của cuộc điều tra liên quan đến 11 công ty Trung Quốc, theo thông báo của Cục Điều tra Đài Loan.
Còn tại Hàn Quốc, nhờ trong đêm qua có mưa cho nên một số đám cháy rừng đã được dập tắt theo thông báo của chính quyền Seoul hôm nay. Họ cho biết là tính đến giờ, tổng số nạn nhân của những vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất ở miền Nam Triều Tiên đã lên đến 28 người chết, các vụ cháy rừng dữ dội do thời tiết khô hạn và gió mạnh đã buộc khoảng 37 người phải di tản. Năm 2024 đã là năm nóng nhất được ghi nhận cho đến nay ở Hàn Quốc.
Liên Hiệp Quốc thông báo nguồn tiền cho cứu trợ lương thực giảm 40%. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc PAM đã thông báo ngày hôm nay nguồn tài chính cho cơ quan trong năm 2025 sụt giảm 40%, đồng thời lưu ý đến một cuộc khủng hoảng chưa từng có khi 58 triệu người có nguy cơ mất đi sự hỗ trợ sống còn.
Theo thông báo của Hoàng gia Anh hôm qua, vua Charles Đệ Tam, năm nay 76 tuổi, đã phải hủy nhiều cuộc hẹn do bị mệt vì điều trị ung thư. Từ tháng 2, 2024, quốc vương được điều trị một bệnh ung thư, nhưng hoàng gia chưa nói rõ đó là loại ung thư nào và ông được điều trị bằng phương pháp gì. Tuy vậy, chỉ 2 tháng rưỡi sau khi thông báo bị ung thư, vua Charles Đệ Tam đã tiến hành trở lại các chuyến công du nước ngoài.
Thủ tướng Canada Mark Carney hôm qua tuyên bố kỷ nguyên hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ đã kết thúc. Ông cho rằng Washington không còn là một đối tác kinh tế và an ninh đáng tin cậy. Mối quan hệ cũ mà chúng ta từng có với Hoa Kỳ dựa trên sự hội nhập sâu rộng của nền kinh tế hai nước và hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng đã chấm dứt, ông phát biểu trong một cuộc họp báo hôm qua tại Toronto.
Hôm qua, tại Pháp, Viện Công tố Tài chính đã đề nghị mức án 7 năm tù đối với cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, bị cáo buộc đã nhận tiền tài trợ của nhà độc tài Libya Muammar Gaddafi để gọi là thỏa mãn những tham vọng chính trị vô độ, cụ thể là cho chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2007. Ngoài án tù, tòa còn đề nghị phạt ông Sarkozy 5 năm mất quyền tranh cử và phạt tiền 300.000 euro.
Khám xét Bộ Kinh tế Tài chính Pháp trong khuôn khổ điều tra về rửa tiền liên quan đến một tỷ phú Nga, Nhật báo Le Monde cho biết Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp đã bị khám xét vào thứ Năm tại Paris trong khuôn khổ một cuộc điều tra tư pháp được mở ban đầu nhằm vào các cuộc cáo buộc rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản liên quan đến một tỷ phú Nga, theo thông báo từ Viện Công tố.